San Đề Bà La. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại rừng Trúc Nghi, Ngài mới thành Phật, bắt đầu độ nhóm ông Kiều Trần Như cả thảy 5 người. Sau, độ cho anh em ông Uất Tỳ La Ca Diếp 1000 người. Độ người đã nhiều, được thoát khổ cũng lắm. Bây giờ nhân dân nước La Duyệt Kỳ vui mừng được bậc đại thánh nhân xuất thế, ai ai cũng ca tụng khen ngợi Đức Thế Tôn, một đấng cứu thế, biết bao chúng sinh được hàm ân thoát khổ. Hơn nữa, Ngài còn hóa phục được những tà đạo trở lại theo Ngài. Thật là một việc lại còn khó hơn. Họ lại khen nhóm ông Kiều Trần Như và anh em ông Uất Tỳ La Ca Diếp với các vị đại đức tỳ khưu khác. Đối với Đức Thế Tôn, chẳng hay đời trước có duyên gì mà trống pháp mới đánh đã được nghe trước, nước cam lồ cũng được uống trước. Các tỳ khưu thấy họ ca tụng như vậy, liền đem chuyện ấy lên thưa với Phật. Phật nói:
việc đó không có chi lạ, ta với các ông ấy đã có lời thệ nguyện từ đời quá khứ. Nếu ta được thành Phật, ta sẽ độ cho các ông ấy trước.
Các thầy thưa rằng:
kính lạy Ngài, thuở xưa Ngài thệ nguyện thế nào, cứ xin Ngài nói cho chúng con được rõ.
Nếu như muốn biết sự tích của ta với các ông ấy đời quá khứ, hãy để ý nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho các ông hay.
Phật kể rằng, đời quá khứ cách đây đã lâu lắm, có đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, không thể dùng tâm suy nghĩ và lời nói mà tính được. Cũng châu Diêm Phù này, có một nước lớn gọi là Ba La Nại. Ông vua nước ấy tên là Ca Lợi. Cũng thời đó có một vị đại tiên tên là San Đề Bà La và cả thảy 500 đệ tử ở trên một quả núi tu theo phép nhẫn nhục. Một hôm, nhà vua nước ấy cùng với hoàng hậu, thể nữ, quần thần vào núi để du ngoạn, săn bắn các thú vật, bày các cuộc vui, uống rượu, ăn thịt. Các thể nữ múa hát làm cho nhà vua vui tai, thích mắt, thỏa thích với dục lạc. Rồi tiệc rượu, nhà vua nằm nghỉ dưới gốc cây. Thừa cơ đó, các cô rủ nhau đi xem hoa trong rừng. Tới một hang núi, thấy ông San Đề Bà La đang ngồi yên tĩnh, có vẻ trầm tư suy xét. Các cô này thấy ông đạo mạo với nét mặt siêu phàm ngoài cuộc trần tục, nên các cô sinh lòng kính trọng, hái các thứ hoa tung lên cúng dường, rồi ngồi xúm lại xung quanh để nghe thuyết pháp. Khi hết hơi men, nhà vua thức dậy, nhìn xung quanh không thấy một người con gái nào hầu bên cạnh. Ông nổi giận, đứng phắt dậy, cùng với 4 ông quan đại thần đi tìm. Một lát sau tới chỗ ông tiên, thấy bọn các cô đang ngồi vây quanh trước sau. Nhà vua cất tiếng la lớn, các cô này sợ hãi chạy giạt ra. Nhà vua tới trước chỗ ông tiên hỏi rằng:
nhà ngươi đã đắc định tứ không chưa?
Thưa, vẫn chưa.
Nhà ngươi đã được tứ vô lượng tâm chưa?
Thưa, chưa được.
Từng ấy công đức mà vẫn nói là chưa được. Như vậy nhà ngươi có hơn gì kẻ phàm phu, thế mà lại dám ngồi chung với những đứa con gái này ở nơi vắng vẻ, tin sao được?
Ông tiên lặng yên không đáp một lời nào hết. Nhà vua lại hỏi:
ở đây ngươi là người thế nào, tu đạo gì?
Thưa, tôi tu theo hạnh nhẫn nhục.
Nhà vua có vẻ tức giận, rút kiếm ở sau lưng ra.
Nhà ngươi tu theo hạnh nhẫn nhục à? Nhẫn nhục? Để ta thử xem ngươi có nhẫn nhục được hay không.
Nói xong, nhà vua chém phát 2 cánh tay ông tiên rơi xuống đất, rồi hỏi tiếp:
đã nhẫn nhục được chưa?
Nhẫn nhục được.
Nhà vua lại chém phát 2 nhát vào 2 vế đùi, rồi hỏi tiếp:
đã nhẫn nhục được chưa?
Nhẫn nhục được.
Nhà vua lại xẻo 2 tay và mũi, trông rất ghê sợ. Tất cả quan quân thể nữ nhìn thấy nhà vua quá ư ác nghiệp với ông tiên, ai cũng xám đen mặt lại, nhưng không dám can ngăn vì sợ cơn ghen của ông đang bộc phát. Song họ nhìn thấy ông tiên nét mặt bình tĩnh không chút biến đổi. Nhà vua đứng ngước mắt nhìn xem ông tiên này có phản kháng với mình gì không, nhưng không. Ngay giờ phút ấy, quả đất tự nhiên rung động 6 lần, 500 vị tiên đệ tử theo ngài tu học bay vút lên hư không, ngó xuống mà hỏi rằng:
Lại thầy, thầy bị đau khổ như vậy mà có mất đi tâm nhẫn không?
Tâm ta vẫn bình tĩnh, và cũng là tăng thượng duyên cho tâm nhẫn của ta lại càng thêm vững chắc.
Tới đây, nhà vua đã dần dần hạ cơn nóng giận. Nhìn thấy ông tiên vẫn thản nhiên, sự nhẫn đã thế, lại còn sự đau cũng không thấy hoài tâm, bèn dịu giọng hỏi:
Nhà ngươi đã nói tu phép nhẫn nhục, vậy thì lấy gì làm bằng cớ để cho có sự thật?
Ta không nói nhà vua cũng thấy được sự thật của ta. Một là ta không khuất phục với thế lực áp bức bất minh thiếu nhận xét. Hai là ta không quan tâm đến lưỡi kiếm của nhà vua chém ta. Và ta cũng không có ác niệm gì đối với sự hung tàn của nhà vua. Muốn biết rõ sự thật, ta sẽ nguyện rằng, nếu quả ta có thực hành đạo nhẫn nhục, huyết sẽ biến ra sữa, thân sẽ bình phục như cũ.
Đại tiên nói xong, máu tự nhiên biến ra sữa, thân thể lại hoàn toàn như xưa. Nhà vua thấy sự nhẫn nhục của đại tiên hiển nhiên quá, cảm động mà rùng mình sởn gáy, sợ toát mồ hôi. Là mình đã quá ư nóng giận với tâm mê chấp tham dục, nếu mình không xin lỗi sẽ bị chiêu họa. Nhà vua vội vứt kiếm xuống đất, quỳ trước mặt đại tiên mà thưa rằng:
Thưa đại tiên, chúng tôi đã hiểu lầm. Vì quá si mê nên hôm nay đã đối với ngài một cách quá đáng, vô nhân đạo. Cúi xin ngài tha thứ và hãy nhận nơi đây lòng thành sám hối của tôi.
Hôm nay nhà vua cũng vì nữ sắc quá giận dùng kiếm chém ta, tâm nhẫn của ta như đại địa. Ta thề rằng sau khi ta được thành Phật, ta sẽ dùng tuệ đao chém 3 cái độc tham, sân, si cho nhà vua trước.
Nhà vua thấy đại tiên đã hoan hỷ tha thứ và nhận lời tạ lỗi của mình, liền bái chào ra về. Lúc ấy trong núi có các bộ Long, Dương, bộ quỷ thần thấy vua ca lợi vô cớ làm hủy nhục vị đại tiên, liền tức giận nổi cơn lôi đình, làm cho mây khói u ám rợp trời, sấm sét vang dội, ý muốn hại nhà vua và đánh chết họ hàng nhà vua cho bằng hết. Đại tiên thấy thế liền ngửa mặt lên trời mà nói rằng:
Các ông nên buông lòng bao tỏa khắp muôn loài. Nếu có thiện chí với tôi, bên tôi, thì xin đừng làm hại nhà vua.
Từ đó vua ca lợi tự hạ mình xuống như người đệ tử tôn kính đại tiên như thầy, luôn luôn đến thăm viếng cúng dường, cũng có lúc mời về vương cung giảng dạy. Thời ấy cũng có một bọn phạm chí chừng 1000 người tu theo tà đạo, thấy vua ca lợi kính trọng biệt đãi vị đại tiên, sinh lòng ghen ghét, thuê người lấy phân trát lên tòa ngồi của đại tiên lúc vắng mặt. Đã nhiều lần nhưng không biết rõ kẻ nào có tâm nham hiểm xấu xa, một thái độ đê hèn. Sau cũng do sự điều tra chắc chắn của nhà vua, bắt được những kẻ gian ác đem ra tra hỏi. Chúng tự xưng là bọn phạm chí. Lập tức vua ca lợi hạ lệnh bắt hết nhóm phạm chí lại cung môn. Đại tiên vốn lòng từ bi và đang thực hành đạo nhẫn nhục, nên xin vua tha tội cho họ. Trước nhà vua và đại chúng, đại tiên phát thệ rằng:
Tôi vì chúng sinh tu hành nhẫn nhục, tích góp công phu không biến nhát để cầu thành Phật. Sau khi được thành tựu, tôi sẽ lấy nước pháp trí tuệ tẩy trừ cho hết trần cấu uế dục, để các người này được trong sạch trước.
Tới đây Phật nhắc lại cho tôi, A Nan, hay rằng:
Này A Nan, ông Sàng Đề Bà La thuở đó chính là tiền thân của ta, còn vua Ca Lợi nay là ông Kiều Trần Như. 4 quan đại thần thuở đó nay là 4 vị tỳ khưu cùng nhóm với ông 5 người. Còn ngoại đạo phạm chí lúc đó nay là ông Út Tỳ La Ca Diếp và 1000 vị tỳ khưu này. Thuở đó ta thề nguyện độ cho các ông ấy trước, nay ta thành Phật nên các ông ấy được độ trước. Như vậy thì lời thệ nguyện không sai.
Khi đại chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui mừng, tán thán hạnh nhẫn nhục của Ngài thật là hy hữu, rồi cùng nhau lễ tạ lui ra.